Dạ, cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Địa Ốc với chị Melissa Loan Bùi ngày hôm nay. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến chị Melissa.
Dạ, Loan chào Nhã Quyên và toàn thể quý vị.
Dạ vâng, rất là vui được làm việc trở lại với chị Melissa. Ngày hôm nay chị Melissa khỏe không thưa chị?
Dạ, thank you em nhiều, chị rất là khỏe.
Dạ, ngày hôm nay quý vị vẫn đang đến với chương trình với chị Melissa Loan Bùi. Và trước khi bước vào chương trình thì chị có những cái gì đặc biệt để chia sẻ đến quý vị thính giả của đài 1600 AM ngày hôm nay không thưa chị?
Nhã Quyên biết rằng á, là mỗi tháng khoảng chừng đầu tháng á, chị hay cho cái tình hình statistics, có nghĩa là tình hình thống kê của về vấn đề địa ốc. Cái đó đó, em biết tại sao mình phải hay nói về vấn đề đó không?
Lý do nào mà mình phải thông báo tình hình này vào mỗi tháng thưa chị?
Tại vì như thế này, như thế nào khi nào mình để nhà ra thị trường, và như thế nào mình không nên bán, và như thế nào mình bán thật rẻ, và như thế nào mình bán thật cao, như thế nào mình bị multiple offer, và như thế nào mình sẽ không cần phải, mình để như thế nào đó mình phải bán, chứ còn không là không có chờ multiple offer. Đó là một trong những cái mà mình phải biết cái tình hình kinh tế, và đặc biệt là mình biết cả cái tình hình về địa ốc. Thì Loan chia sẻ cùng Nhã Quyên cũng giống như là quý vị, mình phải để ý thế này, number of day on the market, có nghĩa là hồi xưa đó, mình có thể rằng để ra on the market, mình có thể bán trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà như thế này, bây giờ mình để a little bit longer, có nghĩa là mình để lâu hơn một chút xíu. Thì trong cái tình hình vừa cho biết á, rằng là vào tháng 8 thì chúng ta sẽ có mỗi căn nhà chúng ta để ra on the market, chúng ta sẽ bán khoảng chừng 43 ngày mình mới bán được. Nào tháng 9 họ đã cho ra cái statistic already rồi, có nghĩa là cái thống kê already nhá, có nghĩa là mình để đến 49 ngày mình mới có thể bán được. Nào có những cái có thể mình có thể bán right away, nhưng mà có những chỗ mình để trung bình là 49 ngày. Ok, có nghĩa rằng cái này, cái thống kê này lấy tất cả những vùng nhà ở vùng Đà Lạt, Phổ Quốc, chứ người ta không có lấy chỉ có vùng Plano không, hay là vùng Richardson không nhé. Thì chị, đó là một trong những cái chị chia sẻ với quý vị, là khi nào mình để giá nhà cao, còn như nào mình để giá nhà thấp. Chị share với em một khách hàng của chị vừa mới khách cho chị vừa rồi. Thì khách hàng nói rằng, chị Loan, em list căn nhà 399.000 và cái căn nhà em realtor chỉ lấy có 1% commission thôi, thì theo em biết á, như vậy mình có tốt hay là xấu?
399.000 mà chỉ lấy có 1%
commission. Dạ.
Lý do tại sao mà lại thấp như vậy? Nhà cũng hơi ngạc nhiên á thưa chị.
Dạ vâng, em biết làm sao của rẻ là của ôi. Dạ, với lại chị chắc trong thị trường thì cái nhà của anh đó để quá giá thị trường, 399 để quá giá thị trường, và chị lấy 1% tiền commission thôi, thì cho nên rằng là họ lấy lúc nào cũng được. Ở trong cái thị trường ở bên real estate side thì cái của tụi chị hay nói là buy market, có nghĩa rằng là có những người realtor họ để cái giá commission rất là rẻ để mà họ lấy cái listing, nhưng mà lấy listing họ để làm gì, nhưng mà họ để chưng thôi, tại vì bởi vì sao, họ lấy cái người mua, họ lấy người mua gọi vô để mà họ dùng những cái người mua đó để mà đi mua những cái căn nhà khác, chứ họ biết rằng cái căn nhà của họ không bán được. Em hiểu ý chị nói không? Có nghĩa là buying agent, có nghĩa là những cái người buying mấy cái listing đó để mà đứng lên như vậy. Còn một những cái người mà how do you say the list nhà rất là cao, ok, rất là cao, the same thing, có nghĩa là họ để ra ngoài on the market, họ có market không, chưa chắc họ market nhá. Tại vì vậy sao, tại vì họ lấy 1%, họ lấy gì để sống nhá. Tại vì cái tiền quảng cáo không của chị không có gần 1% rồi, thì làm sao mà mình lấy mấy cái đó để làm sao mình sống được. Đó là một trong những cái, có nghĩa là mình phải để ý cái realistic, mà dùng một cái, có nghĩa là mấy cái đó không đúng với cái thực tế. Nào, ví dụ như có cái họ để rất rẻ, có nhà mình để rất rẻ, để làm sao để mà lúc mà họ bán ra thì họ lấy được cái 1% right away. Nhưng mà lấy cái đó để mà sống từ Lan, đối với Lan biết thì là không không thể nào mà sống được nhá. Một cái thứ hai nữa, mình để ý cái statistics về vấn đề number of expire. Em biết number expire nghĩa là gì không?
Dạ không thưa chị.
Expire có nghĩa là khi mà mình mỗi tháng mình phải để ý cái number, cái nhà on the market. Bây giờ thì trong cái nhà on the market là khoảng 50.000 căn. 50.000 căn on the market bây giờ. Thì khi mà những cái nhà on the market như vậy á, thì căn nào bán được và căn nào bán không được. Tháng 8 chúng ta có khoảng chừng 13.000 căn bán được. Nhưng mà đến 17.000 expire, 17.000 căn expire, thì mình phải compare một chút xíu. Có nghĩa là những cái căn nhà để on the market mình bán được, rồi bắt đầu mình happy. Còn những cái căn nhà mình không bán được, thì những cái căn nào đó là những người bán, là những người thiệt thòi. Em hiểu chưa? Thì khi mà người ta cấm bạn bán nhà là hầu hết là như thế nào? Người ta muốn bán lẹ để người ta đi mua qua cùng tỉnh khác, hay là người bán lẹ để người ta đi mua căn nhà khác, giờ bán không được. Thế thì rất là nhiều trong những cái reason là bởi vì sao? Cái giá họ để quá cao, hay là họ mướn những cái người realtor không đúng tiêu chuẩn. Còn cái cuối cùng á, mình để ý rằng number of new listing. Number of new listing on the market có nghĩa là 18.000 căn on the market, khoảng chừng 589 căn một ngày. Em biết tại sao mình phải để ý cái number of houses on the market không hả Nhã Quyên?
Lý do tại sao vậy thưa chị?
Dạ vâng, tại vì khi mà mình để nhà on the market thì mình phải để ý rằng là ok, khi căn nhà mình đi ra thị trường thì mình phải biết là chung quanh cái hàng xóm mình sẽ có competitors, có nghĩa là có những người cạnh tranh buôn bán với mình. Thì khi mà mình để cái giá, mình phải để nới chút xíu. Nếu mình để quá giá thì mình sẽ rơi vào cái tình trạng gọi là expire. Hiểu chưa? Cái này á, thật sự ra dành cho những người chuyên nhà nghề như đám tụi chị sẽ hiểu biết những cái này nghĩa là gì. Nhưng mà những cái người mà bán nhà, họ hoàn toàn không biết mấy cái này để làm gì. Tự nhiên chị Loan cho em những cái số mà number nhà on the market để làm gì, mà number sold để làm cái gì, có nghĩa là bán được để làm cái gì. Có nghĩa là những cái number này chính là những cái mà Loan sẽ chỉ cho quý vị biết rằng là khi nào mình để cái giá, và cái giá như thế nào mình có thể bán được, và cái giá như thế nào mình sẽ không bán được. Nào, có một khách hàng á, khách với chị khoảng chừng một tiếng đồng hồ trước khi chị nói cái show, nói rằng chị Loan, hồi xưa chị Loan nói em rằng khi mà nhà để ra on the market á, vừa mới để một ngày, hai ngày mình sẽ trả, nếu mà nó multiple offer mình sẽ trả 5.000, 10.000 nếu mà mình bị. Thưa quý vị, không cần nữa. Đối với cái market bây giờ, mình không cần phải trả 5.000 đến 10.000. Có khi quý vị để đúng giá thị trường, quý vị có thể mua được nhà.
Lý do là tại vì bây giờ nhà bán chậm đi, hay là tại sao mà lại có cái lý do này vậy thưa chị?
Dạ vâng, đúng rồi em. Cái nhà cửa bây giờ nó bán chậm hơn hồi xưa. Có nghĩa rằng là khách hàng cứ bảo rằng là khi nào mình mua giá cao lên, và khi nào mình mua thấp xuống, và khi nào mình mua dưới cái giá đó. Thì lần trong cái khoảng tháng 9 này em phải để ý rằng tình hình kinh tế khoảng từng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là mấy cái tháng đó mình bán nhà rất là đông nhá, và mình cạnh tranh rất là đông. Khoảng cái tháng 9 bắt đầu mình xuống dần dần, cho nên rằng là khi mà mình để giá đó thì mình phải để cái nới giá, thì làm sao mình có thể mình bán được nhanh. Còn nếu mà mình để đúng vào những cái giá mà những cái lúc mà mình đang để tháng 4, tháng 5 là cái mùa hot á, thì có thể mình sẽ không bán được với cái giá theo cái ý của mình nữa. Có nghĩa là cái market nó sẽ lên xuống theo cái thời tiết đó Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị chia sẻ những cái thông tin vừa rồi mà có lẽ nhiều khi lần đầu tiên Nhã Quyên mới nghe và cũng như là được biết. Và thưa chị, thì chị Melissa có những cái service gì dành cho những người bán nhà không thưa chị?
Dạ vâng, thường là như thế này. Khi mà các em mướn những cái người làm realtor cho mình á, thì mình phải hỏi rằng người ta chỉ làm cái gì để bán nhà. Chỉ có cái 21 điểm nha, mà chị không biết mình có thể nói được hết ở trong những cái ngày hôm nay không. Thì những cái này á, chị không phải phục vụ cho mỗi người Việt của mình, cũng giống như là mình phục vụ cho cả luôn cả người Mỹ nha. Cái điều thứ nhất mình phải để ý thế này, cái điểm chính mà mình muốn làm cho khách hàng, có nghĩa là mang rất là nhiều người buyer, những người mua nhà để mà tới mua căn nhà của mình. Những cái mà làm sao mình biết được mình mang những cái người qualified buyer, có nghĩa là những người nào đúng tiêu chuẩn để mà mua nhà. Nào, hầu hết tất cả những realtor dắt khách tới nhà thì họ không biết là cái người nào là qualify và cái người nào không qualify. Khi mà họ họ submit cái offer cho chị thì cái đầu tiên nhất chị phải hỏi chuyện với người ta về vấn đề cái loan. Ví dụ như có những cái loan đó họ nói họ qualify, chị phải hỏi trực tiếp luôn của nhà băng để coi là người đó có qualify thật sự không, thì mình mới cho họ enter trong cái contract. Đó là một trong những cái job mà để chị biết rằng là cái người này có vô to the end của cái contract hay là người back out ra. Even though chị biết rằng á, là cái người đó là qualify, nhưng mà at the end á, họ không có close at the end. Em biết tại sao không?
Nhỏ Quyên không biết, nhưng mà chị muốn như vậy. Thứ nhất là vừa save cái thời gian cho cả chị lẫn cái người muốn bán hoặc muốn mua, phải không thưa chị?
Dạ vâng, nhưng mà ý bên chị đã chắc cái người ta đó là đủ credit, đủ income, đủ thứ của về vấn đề cái nhà băng của họ rồi.
Yeah.
Ok, nhưng mà at the end có nghĩa là tới cái ngày lấy nhà họ vẫn không qualify. Em biết tại sao không?
Lý do tại sao vậy thưa chị?
Họ có thể đổi ý.
À.
Nhá, họ có thể đổi ý, họ không muốn mua căn nhà này nữa. Tại vì khi mà họ mua nhà đó thì trong cái đoạn chừng 30 ngày họ bắt đầu họ thấy căn nhà khác mở lên đẹp hơn, tốt hơn. Ở bắt đầu họ đổi ý, họ không muốn mua căn nhà họ đang ấy nữa, họ có thể đi back out ra, họ dùng cái viện cớ là họ không qualify, em hiểu không? Thì đó là một trong những cái là mình theo dõi tình hình tới the end, mình biết rằng cái người này thật sự muốn mua không, hay là họ chỉ là ok họ mua tới đó rồi tự nhiên họ đổi ý hay như thế nào đó, mình biết ngay lúc đó liền. Thì mình biết ngay lúc đó thì đến lúc mà cái ngày mà họ close nhà hay không close nhà đó, mình work với họ. Bây giờ chị chia sẻ với em một cái transaction chị vừa có vừa rồi đây. Có nghĩa là khách hàng muốn mua căn nhà của chị. Thì khi mà tới cái ngày lấy nhà đó, thì khách hàng tới ngày lấy nhà thứ sáu hai tuần vừa rồi, thì là họ nói rằng là họ extended cái ngày closing. Có nghĩa là họ muốn cái gì đó, họ muốn
thêm
hai cái ngày closing nữa.
Dạ. Yeah. Yeah.
Xong rồi chị nói ok để cho ta coi thử. Chị nói thẳng luôn cái nhà băng. Chị nói chuyện với nhà băng, cái người này bị cái gì vậy? Nó cái người này bị về county, họ bị survey. Mày order survey chưa? Tao chưa order survey. Chừng nào mày order survey? Dạ, tao order tuần sau. Ok, được rồi. Họ nói bây giờ mày ký cái amendment, có nghĩa là extended ngày closing. Chị không ký. Chị nói khách hàng của chị là không nên ký, tại vì không biết cái người này nó muốn mua hay không. Thì khi mà họ pass cái ngày closing rồi, thì có nghĩa là sao? Là cái người mua by default. By default có nghĩa là sao? Họ mất cái tiền đặt cọc đó. Okay. Xong rồi bắt đầu chị chờ nữa, chị hỏi nữa, mày có qualify? Oh, tao order appraiser rồi. Ok, that's ok. Rồi bây giờ mày chờ cái gì nữa? Tao chờ đến cái ngày closing. Đó. Thì ngày hôm qua chị vừa gọi lại họ. Nguyên cái tuần thứ hai vừa rồi chị gọi lại họ, họ không pick up phone, hỏi hoài cho đến ngày hôm qua chị hỏi lại họ, ủa mày đã order hết trơn rồi, tới cái ngày hôm nay mày close đúng không? Cái bà mới không nói chị nữa, mà nói mày nói với realtor của nó đi. Thì khi mà chị nói realtor thì người realtor nói là cái ông này không đổi ý. You see that? Có nghĩa là khi mà mình làm việc á, nếu mà mình không biết lằng cái chỗ hở của người ta, cho nên là mình cứ ký amendment thì sau cái người bán nhà của mình mất cái tiền đặt cọc hoàn toàn. Ok, nhưng mà hóa ra là cái người chị làm như vậy ấy, thì cái người bán nhà đó được 3.000 đồng cái tiền earnest money đó. Đó là một trong những cái đó. Nào về phía bên người mua, khi mà chị đại diện bên với người mua, khi mà chị biết cái nhà băng ấy, mà họ không đã qualify rồi, thì chị terminate. Nhá, chị biết rằng là ok, bây giờ cái nhà mình bị không như thế này đó, mình terminate right away, nhưng mà với sự đồng ý của người mua. Nếu người mua muốn vô cái nhà đó nữa, thì chị xin extended. Mà nếu như họ say xin extended mà nó không ký, chị phải đành terminate. Để sao? Để bảo vệ cái tiền earnest money. Đó là cái cách làm việc. Mình đại diện cho người bán mình như thế nào, mình đại diện cho người mua mình như thế nào. Nhá. Đó là một trong những cái mình chỉ cho em biết là mình làm việc như thế nào để mà giúp khách hàng không bị mất tiền. Nếu mà là mình sao? Mình làm việc, nếu mà quý vị mướn những cái người mà không biết có kinh nghiệm, thì đó là những cái mà mình bị thiệt thòi.
Dạ vâng, ngoài những cái điểm trên thì còn những cái điểm gì mà chị có thể giúp cho người bán được không thưa chị?
Dạ vâng, có một cái hầu hết tất cả những người realtor, đây là cái tình trạng chung đó Nhã Quyên.
Dạ.
Hầu hết tất cả những realtor list cái nhà xong rồi bắt đầu họ để đó rồi họ không nói chuyện với người khách hàng. Cho nên cái khách hàng không biết là cái nhà mình bị to, bị nhỏ, bị mưa, bị bão hay là bị gì hết. Nhưng mà đối với cái team của tụi chị, communication với lại khách hàng almost là every week, nha, mỗi tuần luôn. Mình gọi khách hàng, cho khách hàng biết là cái update như thế nào. Tụi chị gửi những cái gọi là active pending and closing. Em biết gửi cái đó để làm gì không?
Để làm gì thưa chị, và giúp cho dạ, người vâng. bán như thế nào?
Dạ vâng, thường là như thế này, khi mà mình á, khi mà mình để cái nhà on the market, mình phải cho khách hàng biết rằng tất cả những nhà chung quanh khu đó có những căn nào nó lên on the market. Thấy chưa? Thì làm sao để mình sao mình phải cạnh tranh cái đó. Cái này chị nói rất là thường với lại những cái show vừa rồi. Có nghĩa là làm sao? Khi mà mình có nhà on the market, có nghĩa là mình run một cái business. Mà run một cái business nhỏ, khi cái business mình nó coming out the market á, mình phải biết cạnh tranh với những người chung quanh. Nếu như mà mình chỉ nói rồi tôi nhờ cô đó bán nhà đó, để cô sẽ bán nhà, không, không phải như vậy nhá. Thì có đó là một trong những cái mà Long làm việc more than tất cả những người khác. Có nghĩa là Long chỉ gửi những cái active pending and closing cho quý vị biết á, rằng là mình có những cái căn nhà mới on the market đang cạnh tranh với nhà mình. Nào cái giá của nhà mình á, để có cao hay như thế nào đó, người ta đi mua nhà hàng xóm á, on pending nha. Rồi bắt đầu cái những cái nhà đó bây giờ nó pending, bây giờ nó close luôn rồi. Có nghĩa là nếu mà mình để giá quá cao thì tất cả những người chung quanh mua nhà hàng xóm chứ không mua nhà mình. Đó là một trong những cái mà cho mình biết. Một cái nữa, number of showing, chị keep track được number of showing, thì tất cả những người nào tới căn nhà của mình á, mình gửi trực tiếp cho khách hàng của mình every week để cho mình biết rằng là bao nhiêu người tới coi căn nhà của mình. Có cái zero luôn, giống như là chị làm land á, chị có những cái căn mà land, land có nghĩa là đất á, ván đất. Cái không đâu ai tới coi đâu, mà có ai tới coi thì là người ta không ấy. Nhưng mà có những cái gì, chị gọi builder. Thì khi mà gọi những cái người builder trả lời cho chị biết là họ muốn mua hay là một họ ghé qua, hay ghé ngang qua đó, thì những cái information đó là những cái Long gửi cho những cái người bán nhà, cho những người bán nhà biết rằng là mình có những cái người interested với cái những cái đất của mình. Nào, một cái nữa, negotiate. Cái hồi nãy chị vừa mới chỉ em là negotiate đó, có nghĩa rằng là làm thế nào đó là cái người bán nhà không bị thiệt thòi. Có nghĩa là để cái nhà on the market một tháng trời nhưng mà mình nó họ không mua, họ đổi ý, họ không mua, thì làm sao cái khách hàng của mình được có tiền, vẫn có cái tiền earnest money. Nào mà lấy sao không có tiền nhé, chỉ có tiền khi nào cái nhà bán được thôi. Nhưng mà trong cái đoạn đường này mà lấy sao làm free từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối khách hàng được tiền, khách hàng đủ thứ hết, nhưng mà Melissa got $0 until the end. Đó là một trong những cái là khi nào mình muốn mướn những người gọi là professional để làm việc cho mình, và một cái là mình mướn amateur, có nghĩa là những người không có kinh nghiệm nhiều để làm việc cho mình.
Dạ vâng, thì làm sao để chị trong cái thời gian mà chị bán nhà cho khách hàng thì chị cũng giúp cho khách hàng được cái tiền earnest money. Đó là cách mà chị cũng bảo vệ cho khách hàng của chị, đúng không thưa chị?
Dạ vâng, có cái này Nhã Quyên phải để ý rằng là khi mà mình muốn mướn cái người nào buôn bán hay bán nhà cho mình, mình phải để ý nha, để ý rằng cái cách làm việc của người ta nha, thì mình mới biết được là người ta làm được hay làm xấu. Đừng có nhắm vào những cái mà cái transaction nó fail thì mình quay lại mình blame họ nha. Có người blame có nghĩa là trách móc họ. Tại vì nhìn cái cách làm việc, nếu mà người ta bỏ bê cái hợp đồng của mình thì mình mới thấy là họ không có bao để ý đến mình nhá. Thì lúc đó mình mới ấy. Nào Loan chỉ cho một cái rất là đơn giản. Chỉ có một cái transaction vừa close, có nghĩa là khách hàng của chị bán nhà for sale by owner, tự bán nhà một mình nhá, tự bán nhà một mình. Thì khi mà thì chị nói ok, khi nào mình bán không được thì gọi lại cho Melissa. Thì đó là một cái khách hàng để ra bán trong vòng 6 tháng không bán được. 6 tháng không bán được, ok Melissa, go ahead, bán cái nhà cho me. Thì lúc đó khi mà Melissa vừa mới cấm bạn bán nhà, là Long list cái nhà cao hơn khách hàng mà list cái nhà for sale by owner nhé. Tại vì Long phải add cái commission on top, mà cái khách hàng đó phải quay trở lại mua nhé. Khi mà cái bà này bà offer cái nhà của chị á, thì lúc đó là offer thẳng cái người bán nhà chứ không phải thẳng qua chị, tại vì lúc đó là for sale by owner. Nhưng mà khi mà chị cấm cái bảng bán á, thì bà quay trở lại bà mua. Bà mua nhưng mà bây giờ không bằng giá cũ nữa. Thì có cái khó như thế này. Cái người bán nhà đó không biết cách buôn bán. Cho nên đó là cái bà này bà cứ bắt nạt hoài. Tôi muốn cái này, tôi muốn sửa này, tôi muốn sửa kia, nhưng xuống kia cái khách hàng của mình bực quá, bỏ luôn. Thôi thôi thôi, cái bà này quay trở lại là không bán bà này nữa. Đó là tức đến nỗi như vậy. Tại vì đồng ý xong xuôi rồi bà quay trở lại bà đòi 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 đòi. Cái khách hàng bực quá, nó thôi 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 cái bà này nhiều chuyện quá. Ok, bỏ bà này luôn. Ở khi mà chị cấm bảng thì bà này quay trở lại. Chị nói về có bán bả không? Nó thôi thôi forget cái bà này đi, cái bà này tầm bậy tầm bạ lắm, không có honest, thấy không? Thì khi mà chị nói chuyện thì chị biết cách làm việc. Thì chị nói bà này ok. Vậy bây giờ bà muốn mua đúng không? Được rồi, bà write contract. Ok, bắt đầu write cái contract. Rồi chị bán xong rồi chị làm write cái contract xong xuôi rồi á, bà đưa tiền cho tôi chứng minh, bà lại không đưa. Nhá, bà nói là Melissa, tao không có đưa cho mày được. Tại vì cái tiền này là cái tiền ở trong cái account của tao, cho nên tao không muốn cho mày coi. Ok, nếu mày không muốn cho bà coi đúng không, mày gửi qua bên title, cho cái title coi để title nó thấy là mày có cái số tiền đó thì được. Bà nói được thôi thì tao làm. Cái bà gửi qua. Ok, xong bắt đầu chị monitor coi bà này. Chị close trong vòng một tuần duy nhất thôi. Có nghĩa là tại sao? Tại vì chị không biết là cái bà này có muốn mua hay không, hay bà này đi ra đi vô. Nhá, thì cuối cùng là bà close được. Có nghĩa là sao? Mình có những cái technique, mình có những cái kỹ thuật để mà làm sao để mà có thể bán nhà được. Trong khi đó những người bán nhà for sale by owner hoàn toàn không biết cách bán nhà. Nào, mình không có đủ thì giờ nhà Quyền, chỉ có mấy cái căn nhà mới on the market thì chị muốn làm những cái, chị muốn giới thiệu cho quý vị nghe đài. Em có ok không?
Dạ vâng.
Dạ vâng. Thì chị có một cái căn ở bên Plano. Thì cái căn đó là 3 phòng ngủ, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Căn đó là 303.000. Căn thứ hai thì mình vừa mới list lên on the market mới couple day thôi. Thì cái căn đó nó ở Rockwell, phòng 5 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 3.517 square feet, 239.000. Căn này thì phải thật sự ra là căn này là rẻ nhất trong tất cả các khu này, tại vì khách hàng đã mua ra rồi. Và cái căn này á, mình nó là bị divorce á, cho nên rằng là cho nên họ bán rất rẻ để họ lấy cái tiền ra. Với lại nếu mà quý vị nào muốn build nhà đang có 4 cái lot, tất cả 4 cái lot nó nằm ngay ở Highway 67, nằm belong to Cedar Hill. Cái khu đó nó là về office, quý vị có thể build được office. Thì cái đó 4 cái lot đó mà chỉ có 200.000 thôi. Đã có đó đã build lot sẵn rồi nha. Nếu quý vị muốn build nhà cũng được, nếu quý vị muốn build office cũng được nha. Nhưng mà cái đó nó chia sẵn cái lot rồi thì cái đó mình không cần phải chia cái lot nữa. Thì cái đó là save tiền cho quý vị. Nào, ngoài ra Long có một cái building á, cái building ở Fort Wood. Thì cái building đó nó là cái 11.500 square feet, nó là historical area. Không biết cái đó Nhã Quyên có hiểu historical area là nghĩa là cái gì không vậy?
Cái khu đó như
cổ điển.
Cổ điển.
Ok, ở Fort Wood á bây giờ nó phát triển rất là lớn, cũng giống như là ở bên Plano, ở bên Dallas, downtown Dallas này, ở bên khu đó là downtown Fort Wood, nó cũng growing rất là nhanh đó. Cho nên rằng là cái này nó chỉ có 2 block, có nghĩa là 2 cái block tới gần cái downtown Fort Wood thôi. Thì cái building đó 11.500 square feet, nó historical có nghĩa là nằm ngay cái khu vực cổ điển. Thì cái khu đó đã phát triển một số building rồi. Thì cái building này á, là chỉ cần mình mua, mình fix nó lại, mình thành cái strip center được. Tại vì nó 11.000 square feet, giá có 450.000. Thì cái đó mình rất lấy, rất là nhiều người gọi lang cái building này. Người này hầu hết là người Mỹ thì đúng hơn, gọi lang cái building này để họ convert lại thành cái medical doctor's office. Họ cũng convert thành cái restaurant hay là cái coffee. Thì họ gọi lang rất là nhiều. Thì lang nghĩ rằng cái building này mình bán rất là nhanh. Còn một cái cuối cùng nữa, nó là ở Second Road. Nếu mà quý vị để ý, lang hay quảng cáo cái tiệm rượu. Thì cái tiệm rượu đó nó là 450.000. Thì cái tiền gọi là cái tiền bán đó, cái tiền bán và có tiền net có là 180.000 một năm. Thì có nghĩa trung bình mình kiếm được 15.000. Đó, thì cái đó họ bán luôn cái tiệm rượu và họ bán luôn cái miếng đất.
Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của chị Melissa Loan Bùi. Quý vị vừa đến với chương trình Địa ốc với chị Melissa Loan Bùi, quý vị cũng có thể liên lạc với chị sau chương trình ở số điện thoại 972-251-02-97, 972-251-02-97. Văn phòng của chị ở 1941 Preston Road, phòng 1008 ở Plano, Texas 75093. Và xin mời chị gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Dạ thưa, lần cảm ơn quý vị đã ủng hộ với Melissa trong suốt 10 năm qua. Thì nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vấn đề địa ốc thì gọi Loan, Melissa Bùi sau cái buổi nói chuyện này, cũng giống như là quý vị hẹn lại quý vị trong cái thứ sáu tuần sau vào cũng giờ này.
Dạ,
chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
Dạ cảm ơn chị và xin chào chị.
Bye em.